Anh chị em thân mến, mời anh chị em dành 1-2 phút để chúng ta lắng lòng nghe lại lời của Đức Giêsu nói với chúng ta. Ngài nói với chúng ta về những mối phúc, và những điều Ngài nói ở đây đúng là ngược với những gì mà người đời hay chúc cho nhau. Vào những ngày Tết, người ta chúc cho nhau những điều tốt không à? Người ta hay chúc cho nhau được sống lâu, chúc cho nhau được sức khỏe, chúc cho nhau được giàu có, chúc cho nhau được vui cả năm, nghĩa là được hạnh phúc. Chả có ai chúc ngược bao giờ. Và chính vì thế nên nếu mà cứ ngày Tết á, mà cứ chúc cho nhau được giàu thì có nghĩa là nghèo là một tai họa. Cứ chúc cho nhau được sống lâu thì có nghĩa là chết yểu là một tai họa. Cứ chúc cho nhau được vui vẻ, hạnh phúc thì có nghĩa buồn là một tai họa. Mà thật sự mấy cái thứ đó có phải là tai họa không? Nghèo có phải là một tai họa không? Sống không thọ có phải là tai họa không? Buồn nữa có phải là một tai họa không? Khi chúc cho nhau, chúng ta luôn luôn chúc cho người khác được bình an. Mà chúng ta lại hiểu chữ bình an rất là hẹp. Nghĩa là bình an là chả có sóng gió gì cả, thuyền cứ như thế là căng buồm ra khơi, không có gặp trở ngại nào. Chúng ta chúc cho người khác được bình an nghĩa là chả gặp trở ngại nào để phải vượt qua cả. Mà bình an như thế có đúng không? Có đúng bình an là hiểu như vậy không? Hay bình an chính là có sóng gió mà chúng ta lại dựa trên chính gió để mà căng buồm đi? Chính cái gió ngược đó cũng làm cho chúng ta có thể tiến tới. Thưa anh chị em, Đức Giêsu nói cho chúng ta những mối phúc rất ngược đời, có vẻ ngược đời. Hay đúng hơn là thật sự ngược đời chứ. Ngài nói ngược với thế gian, và Ngài nói cho chúng ta biết rằng ngay cả những Kitô hữu có thể sống những mối phúc đó, có thể thấy mình có phúc. Những người mà nghèo, mà đói, mà bị nhục nhã, mà bị thất bại, những người đó thường nói là mình là đứa vô phúc. Mà chỉ có Chúa mới nói là không, không chắc, không chắc chị là người vô phúc. Không phải chị vô phúc vì chị nghèo, hay chị đói, hay chị khóc, hay chị bị mất hoàn toàn tiếng tăm ở cuộc đời này, bị chà đạp, bị hất ra ngoài. Như vậy không chắc là vô phúc. Chúng ta rất sợ bị mang tiếng là con người bất hạnh. Đức Giêsu đem đến niềm vui cho con người, và Ngài nói rằng cái điều mà con người coi là bất hạnh thì có thể lại là nhịp cầu để Thiên Chúa ban ơn. Chính lúc tôi nghèo, tay trắng thì lại là cơ hội để tôi cậy dựa vào Chúa, và đời tôi lại như là cái gì mở ra để cho Chúa đi vào. Và ngay lúc tôi cực kỳ nghèo thì tôi lại thấy mình sao mà giàu vậy, bởi vì Chúa làm giàu cho đời tôi. Ngay cả lúc tôi bị đói thì Chúa đến cho tôi được no đủ, nghĩa là ngay cả khi tôi chỉ có những thứ đồ ăn rất là đơn sơ, vậy mà sao tôi vẫn vui khi đến bữa ăn, trong khi chưa chắc những người giàu đã được hưởng cái niềm vui của những bữa ăn thanh đạm. Ngay cả khi tôi khóc, vậy mà tôi vẫn có thể vui ngay trong nước mắt của tôi. Nước mắt không phải là mất niềm vui của tôi. Thưa anh chị em, hôm nay Đức Giêsu nói chúng ta điều ấy, nói về những mối phúc và cũng nói về những cái khốn nữa, cũng là như một lời nhắc nhở, đe dọa hay nhắc nhở chúng ta để chúng ta khi mà chúng ta giàu có, khi chúng ta no nê, khi chúng ta hả hê và cười cợt, khi chúng ta quá đỗi thành công hơn hẳn bao nhiêu ngàn người khác, thì ngay cả những lúc như thế, chúng ta cũng đừng tưởng rằng là những điều đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta được Chúa thương, chưa chắc. Chúng ta phải cẩn thận để làm sao những lúc như thế chúng ta biết chia sẻ cho người khác và cộng tác với Chúa trong việc làm cho những cái mối phúc của Ngài được thành tựu trên thế giới này. Mời anh chị em lấy cuốn sách Rabboni lời nguyện số 152. Hơi dài chút. 152. Lời nguyện này được chọn vì có nói đến đói. Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói. Sau khi ăn chay 40 ngày trong hoang địa, Chúa cũng từng đói đến nỗi phải tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari và đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, vì có thân xác như chúng con nên Chúa đã bên các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói. Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều, vì sợ người ta xỉu dọc đường. Chúa đã yêu cầu cho cô bé mới hồi sinh được ăn. Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng coi thường những yêu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời Chúa. Con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần của nước trời. Xin dạy chúng con chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng, và đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho. Xin cho chúng con hiểu giá trị của một ly nước được trao ly, một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn, hay một chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn là người hành khất, ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay biết. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng, bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện trí trong nước trời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa. Cảm ơn cha.